Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 8 tháng 6, 2014. Nhật Úc tiến đến hợp tác quân sự đương đầu với tham vọng Trung Quốc. Bắc Kinh lại sẵn giọng cảnh báo Manila phải từ bỏ Trường Sa. Trung Quốc tiếp xúc với tân thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Iran đàm phán trực tiếp với Mỹ và với Nga về hồ sơ hạt nhân. Thống chế Sisi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ai Cập. Chính phủ Colombia và phiến quân Cộng sản phạt cùng công nhận có trách nhiệm trong cuộc nội chiến. Kính thưa quý thính giả, Nhật và Úc đang tiến tới hợp tác quân sự nhằm đương đầu với hiểm họa Trung Quốc. Hội nghị Nhật-Úc 2+2 lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Tokyo vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Cuộc gặp cấp bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước đồng minh của Mỹ được xem là để củng cố hợp tác quân sự song phương, là cơ chế nền tảng an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương để đối phó hữu hiệu với thách thức của Bắc Kinh. Theo AFP, hồ sơ hợp tác công nghệ tàu ngầm quân sự sẽ là trọng tâm các cuộc thảo luận song phương Nhật-Úc. Ngoại trưởng Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera của Nhật sẽ tiếp hai đồng nhiệm Úc là Julie Bishop và David Johnston tại Tokyo vào ngày thứ Tư. Điểm then chốt trong chương trình nghị sự là thảo luận về khả năng Nhật Bản chuyển giao công nghệ tàu ngầm cho Úc, trong bối cảnh Canberra muốn thay thế toàn bộ lực lượng tàu ngầm tàng hình với chi phí dự trù khoảng 37 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, Úc chưa quyết định sẽ mua lại công nghệ quân sự hay đặt Nhật Bản chế tạo toàn bộ tàu ngầm. Nhưng một khi lực lượng hải quân hai bên cùng sử dụng một loại vũ khí, hai nước sẽ liên kết với nhau lâu dài và bắt buộc phải chia sẻ kỹ năng và kiến thức quân sự. Tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Úc Tony Abbott và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ký hiệp ước tự do thương mại song phương và một thỏa thuận về hợp tác an ninh. Theo AFP, vì có cùng ưu tư trước hành động hung hăng của Trung Quốc mà Úc và Nhật, hai đồng minh của Mỹ cảm thấy cần phải tăng cường hợp tác quân sự với nhau. Theo yêu cầu của Úc, Tokyo sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston thăm viếng một tàu ngầm của Nhật. 3 ngày trước khi đón tiếp phái đoàn Úc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh đến nhu cầu thành lập nhiều hiệp định khung bảo đảm an ninh khu vực quy tụ 4 nước cốt lõi là Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, tại biển Đông Nam Á, Trung Quốc lại lên giọng Trường Sa không phải là chuyện của Philippines. Sau khi Manila liên tục tố cáo Trung Quốc thi công cải tạo bãi đá ở Trường Sa, những khu vực Philippines khẳng định là thuộc chủ quyền của mình, Bắc Kinh đã lên tiếng cho rằng Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa, chủ quyền của nó là của Trung Quốc, bao gồm các quần đảo nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Theo báo Philippine Inquirer số đề ngày hôm nay, trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh cách nay 2 hôm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã ngang nhiên cảnh cáo Manila rằng những gì đang diễn ra tại khu vực quần đảo Trường Sa không phải là chuyện của Philippines và Trung Quốc đang thực thi quyền chủ quyền không thể chối cãi của mình tại Nam Sa từ trong nguyên văn, và những hoạt động của Trung Quốc tại các vùng lãnh hải đó không liên quan gì đến Philippines. Phát biểu trên đây của ông Hồng Lỗi nhằm đáp trả những cáo buộc của chính quyền Manila trong tuần, theo đó thì Trung Quốc đang cho thi công đổ đất để chuẩn bị xây dựng tại các vùng bãi đá Gavan, Châu Viên và gần đây nhất là tại Én Đất thuộc quần đảo Trường Sa. Những bãi đá đó nằm trong thềm lục địa của Philippines. Vào tháng trước, Bộ Ngoại giao Philippines cũng đã công bố hình ảnh cho thấy là Trung Quốc đang hút cát để mở rộng mặt bằng bãi đá Gagma, có tên gọi theo tiếng Anh là Johnson Reef. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines nói rằng công trình mà Trung Quốc đang xây dựng trên bãi Gagma có thể là một đường băng sân bay hoặc một căn cứ quân sự. Vào hôm qua, phát ngôn viên của phủ tổng thống Philippines cho biết Manila đang điều tra thêm về vụ Trung Quốc ngang nhiên thi công trên bãi đá thuộc chủ quyền của Philippines, phá hoại các rạn san hô trong khu vực. Thế nhưng trước mắt thì Manila vẫn ưu tiên cho giải pháp ngoại giao và khuôn khổ pháp lý để giải quyết tranh chấp. Vẫn tại khu vực Trường Sa, trong bối cảnh mà tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông đang leo thang, thì hôm nay Hải quân Việt Nam và Philippines cùng tham gia chương trình thi đấu thể thao qua các bộ môn như là bóng đá, bóng chuyền và kéo co. Theo thông cáo chung của Hải quân hai nước, được hãng thông tấn AP của Hoa Kỳ trích dẫn, thì ngày hội thể thao hôm nay diễn ra trên đảo Song Tử Tây, tức là Phuket, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Mục tiêu cuộc thi đấu này là nhằm xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước. Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cùng đang tranh chấp chủ quyền tại khu vực quần đảo Trường Sa.
Đối lập Đài Loan muốn đối thoại trực tiếp với Bắc Kinh, không cho Trung Quốc từng bước lấn hiếm, bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đảng Dân Tiến, đòi gặp Bộ trưởng Trung Quốc đặc trách quan hệ Đài Loan Trương Chí Quân. Trong khi đó thì thị trưởng Đài Nam Lại Thanh Đức bay sang Thượng Hải gặp đồng nhiệm Dương Hùng. Đối lập Đài Loan muốn làm sáng tỏ thế nào là đồng thuận về một nước Trung Hoa. Hai tháng trôi qua từ sau những cuộc biểu tình dữ dội của sinh viên hải đảo Đài Loan chiếm đóng trụ sở Quốc hội, đòi phải xét duyệt lại thỏa thuận với Hoa Lục về trao đổi dịch vụ qua hai bờ eo biển rất bất lợi cho Đài Loan. Nhận định tình hình vẫn tê liệt, không có tiến triển, Quốc Dân Đảng cầm quyền ở Đài Bắc và chính quyền Cộng sản Bắc Kinh không có đáp ứng cụ thể. Hai nhà lãnh đạo đối lập của Đài Loan thuộc thế hệ trẻ gồm Chủ tịch Đảng Dân Tiến và Thị trưởng Đài Nam quyết định làm sáng tỏ vấn đề trực tiếp đối thoại với Hoa Lục. Theo Asia News, ngày 6 tháng 6 vừa qua, Thị trưởng Đài Nam Lại Thanh Đức bay sang Thượng Hải gặp Thị trưởng Thủ đô Kinh tế Trung Quốc Dương Hùng. Ông Lại Thanh Đức giải thích ông là đại diện của những người Đài Loan không chấp nhận lập trường của chính phủ Quốc Dân Đảng. Trong khi đó, bà Thái Anh Văn, Chủ tịch Đảng Dân Tiến tuyên bố bà muốn gặp Bộ trưởng Trung Quốc Trương Chí Quân, đặc trách quan hệ hai bờ eo biển ngay tại trụ sở đảng đối lập ở Đài Bắc. Cho đến nay, Đảng Dân Tiến không bao giờ công nhận cụm từ đồng thuận trong thỏa hiệp 1992 giữa Đài Bắc và Bắc Kinh, trong đó chỉ có một nước Trung Quốc làm cơ sở cho chính sách hâm nóng quan hệ do Tổng thống Mã Anh Cửu chủ trương. Bất đồng này giữa hai đảng chính trị Đài Loan đôi khi đưa đến xung đột tại nghị trường, và gần đây hàng chục ngàn sinh viên đã chiếm đóng Quốc hội. Theo Chủ tịch Đảng Dân Tiến, một chuyên gia luật từng là thành viên trong ban cố vấn chiến lược của cựu Tổng thống Lý Đăng Quy của Quốc Dân Đảng và nguyên Phó Thủ tướng trong chính phủ Trần Thủy Biển, thì từ đồng thuận này không mang ý nghĩa là dân Đài Loan chấp nhận chế độ chính trị của Trung Quốc. Thực tế, từ đồng thuận rất mơ hồ, cho phép mỗi bên liên hệ có thể diễn giải tương lai theo hai hướng khác nhau, hoặc là theo chế độ độc tài đảng trị của Hoa Lục hay theo chế độ tự do dân chủ của Đài Loan. Trong lĩnh vực kinh tế, Trung Quốc đã ghim giá đồng tiền, kích thích xuất khẩu và đạt được kết quả khích lệ. Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 5 đạt gần 36 tỷ đô la, xuất khẩu tăng 7%, trong lúc xuất nhập khẩu của Trung Quốc lại thấp hơn so với tháng 4. Theo giới phân tích, thành quả này có được là do Bắc Kinh kìm giá đồng tiền, tạo sức cạnh tranh giả tạo cho hàng Trung Quốc.
Theo các thống kê chính thức thì xuất siêu của Trung Quốc trong tháng 5 vừa qua như vậy là đã tăng 75% so với cùng thời kỳ năm ngoái để đạt được 35,92 tỷ đô la. Tổng kim ngạch nhập khẩu thì đạt được gần 160 tỷ đô la trong lúc mà tổng kim ngạch xuất khẩu thì lên đến 195,5 tỷ. Các chuyên gia của Liên doanh Ngân hàng Úc và New Zealand là Ngân hàng ANZ cho rằng thành tích nói trên củng cố cho luận điểm của Hoa Kỳ, theo đó thì Trung Quốc đã cố tình giữ giá đồng nhân dân tệ ở mức thấp hơn so với giá trị thực sự của nó trên thị trường nhằm tạo động lực cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Mức thặng dư mậu dịch Trung Quốc trong tháng 5 vừa rồi lại càng gây ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng trong 3 tháng đầu năm, khu vực xuất khẩu của Trung Quốc đã bị chững lại, và nhất là trong tháng 2 vừa qua thì cán cân thương mại của Trung Quốc đã bị thâm hụt đến 23 tỷ đô la. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang bị chậm lại, GDP trong quý 1 đầu năm nay chỉ tăng có 7,4%, và đây là mức thấp nhất kể từ 18 tháng qua. Vào đầu tháng 4, chính quyền Bắc Kinh đã thông báo một loạt các biện pháp kích thích kinh tế. Các dự báo của Ngân hàng Thế giới chờ đợi là đà tăng trưởng của nền kinh tế đứng thứ hai trên địa cầu sẽ còn tiếp tục giảm đi, và trong những năm tới thì sẽ dao động ở mức trung bình là 7,5% một năm.
RFI. Trung Quốc nhanh chóng tiếp xúc với tân thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ngoại trưởng Vương Nghị với tư cách là đặc sứ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giải thích với báo chí Ấn Độ khi đặt chân đến New Delhi vào ngày hôm nay, Bắc Kinh muốn củng cố quan hệ thân hữu với nước Ấn cũng như sẵn sàng hợp tác với nước bạn. Chuyến viếng thăm New Delhi của phái đoàn Trung Quốc xảy ra vài ngày sau khi tân thủ tướng Ấn, một nhân vật nặng tinh thần quốc gia dân tộc, lên cầm quyền. Nhiệm vụ của Ngoại trưởng Trung Quốc khi tiếp xúc với chính quyền mới tại Ấn Độ là chuẩn bị cho Chủ tịch Tập Cận Bình sang thăm trong năm nay. Mặc dù trao đổi kinh tế khá cao với 70 tỷ đô la hàng năm, nhưng quan hệ giữa hai nước láng giềng khổng lồ này vẫn còn đầy xung khắc. Tân Thủ tướng Ấn Độ muốn Trung Quốc phải mở rộng thị trường cho hàng hóa Ấn Độ để quân bình cán cân nhập siêu của Ấn đã lên đến 40 tỷ đô la, tăng gấp 40 lần so với năm 2002. Ấn Độ cũng không chấp nhận chính sách biên giới của láng giềng Trung Quốc. Ông Narendra Modi từng tố cáo Trung Quốc theo chủ nghĩa bá quyền. Thủ tướng chính phủ Tây Tạng Lưu Vong Lobsang Sangay, bản doanh đặt tại Dharamsala, miền Bắc Ấn, cũng mở chiến dịch mới vận động quốc tế tranh đấu cho Tây Tạng được tự trị. Ông Lobsang Sangay hy vọng tân thủ tướng Ấn sẽ nêu vấn đề Tây Tạng với Ngoại trưởng Trung Quốc. AFP cũng cho biết có nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc và đốt cờ năm sau đã diễn ra tại New Delhi. Trong khi đó, thì Iran cho biết sẽ đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ và với Nga. Tehran thông báo để chuẩn bị cho cuộc họp về hồ sơ hạt nhân của nhóm 5+1 tại Vienna từ ngày 16 đến 20 tháng 5. Phái đoàn Iran sẽ gặp riêng đại diện Mỹ và sau đó là Nga kể từ ngày mai tại Geneva và Thụy Sĩ. Đây là lần đầu tiên đối thoại trực tiếp với Hoa Kỳ không có sự chứng kiến của một nước thứ ba.
Sáng nay, một trong những quan chức Iran đặc trách về vấn đề hạt nhân là ông Abbas Araghchi cho biết là trong hai ngày mùng 9 và mùng 10, phái đoàn Iran sẽ họp với các quan chức của Mỹ tại Geneva. Sau đó, trong hai ngày 11 và 12 tháng 6, thì Tehran sẽ đối thoại với đại diện của chính quyền Moscow cũng tại Thụy Sĩ. Đây là hai đợt thảo luận chủ bị trước khi mà Iran và các đối tác trong nhóm 5+1, tức là bao gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức, họp lại kể từ ngày 16 sắp tới tại thủ đô nước Áo, Vienna, để tiến tới một thỏa thuận toàn diện về hạt nhân Iran trước ngày 20 tháng 7. Này. Với thỏa thuận toàn diện đó thì Iran cam kết phát triển hạt nhân để phục vụ cho các mục tiêu dân sự, đổi lại cộng đồng quốc tế sẽ bãi bỏ cấm vận nhắm vào chính quyền Tehran. Giải thích về lý do họp riêng với Hoa Kỳ, quan chức Iran là ông Abbas Araghchi cho biết Tehran cần đối thoại trực tiếp với Washington vì phần lớn các biện pháp trừng phạt kinh tế Iran đều do phía Mỹ áp đặt. Tại cuộc họp ngày mai ở Geneva, phái đoàn Mỹ sẽ do trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ ông William Burns dẫn đầu. Ông là một trong những người rất giàu kinh nghiệm về hồ sơ hạt nhân Iran. Tránh để gây hiểu nhầm, Washington giải thích là cuộc họp ngày mai với đại diện của Iran chỉ là một cuộc thảo luận song phương và Hoa Kỳ không có ý định tách rời khỏi khuôn khổ đàm phán của nhóm 5+1. Về phần nước Nga thì Moscow luôn là một đồng minh của chính quyền Hồi giáo Iran và với tư cách đó Tehran cần tham khảo ý kiến của Nga trước khi nối lại đàm phán ở Vienna.
Thống chế Sisi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ai Cập. Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đắc cử Tổng thống sau cuộc bầu cử kéo dài đến 3 ngày, 26-28 tháng 5 vừa qua đã chính thức nhậm chức trong buổi lễ vào sáng nay. Sau khi hạ bệ Tổng thống dân cử Morsi là loại trừ các đối thủ chính trị khác và trấn áp lực lượng quân đệ Hồi giáo, viên tướng 4 sao này cởi áo nhà binh, sẽ phải đối đầu với một thách thức kinh tế mà Ai Cập một mình không thể vượt qua, từ Cairo thông tấn viên Alexandre Bouchanti tường thuật.
Cette transmission du pouvoir entre le président sortant Hadi Mansour et le nouveau président Abdel Fattah al-Sisi.
Lễ bàn giao quyền lực giữa tổng thống mãn nhiệm Hadi Mansour và tân tổng thống Abdel Fattah al-Sisi là một sự kiện độc nhất vô nhị trong lịch sử Ai Cập. Các vị tổng thống trước như Nasser, Sadat bị giết hoặc bị phế truất, như trường hợp tổng thống Morsi cách đây một năm. Sau buổi lễ là buổi tiệc trưa khoản đãi các khách mời quốc tế. Đây mới là sự kiện quan trọng trong ngày Chủ nhật hôm nay. Tân Tổng thống Ai Cập sẽ giải thích chương trình kinh tế của ông. Các quốc gia dầu hỏa, nhất là Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã kêu gọi tổ chức hội nghị các nhà tài trợ cho Ai Cập, một kế hoạch viện trợ kinh tế với quy mô lớn có thể lên đến 20 tỷ đô la. Sự hiện diện của lãnh đạo các nước châu Phi cũng mang ý nghĩa quan trọng chứng tỏ Liên hiệp châu Phi trở lại Ai Cập sau một thời gian tẩy chay để phản đối vụ lật đổ Tổng thống huynh đệ Hồi giáo Morsi. Đêm nay, Phủ Tổng thống sẽ tổ chức lễ hội mời 800 quan khách đại diện cho mọi tầng lớp xã hội nhưng không có đại diện của huynh đệ Hồi giáo vì đa số đang ngồi tù. Khủng hoảng kinh tế là thách thức khẩn cấp nhất của tân Tổng thống Ai Cập. Đầu tư nước ngoài đang ở điểm chết trong khi ngành du lịch, đầu tàu của kinh tế Ai Cập bị mất đến 4/5 nội lực. Mức thu nhập của 4 triệu nhân công trong ngành kinh tế chủ đạo này bị giảm phân nửa.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Một bước tiến dài trên con đường hòa bình tại Colombia sau khi chính quyền và lực lượng phiến quân Cộng sản công nhận mỗi bên đều có trách nhiệm. Thông tấn viên từ Bogota, Marie-Eve Dertoff, tường thuật.
Khó có thể còn nghi ngờ về viễn cảnh hòa bình sắp mở ra tại Colombia. Lực lượng vũ trang FARC vừa chính thức nhìn nhận trách nhiệm trong cuộc xung đột vũ trang và công nhận quyền của các nạn nhân phải được bồi thường. Đây là điều khó có thể tin được khi mà chính phủ Colombia và phiến quân FARC bắt đầu đàm phán tại thủ đô Cuba. Cần nhắc lại là mới chỉ năm 2012, khi tiến trình hòa đàm mới được mở màn, thì lực lượng vũ trang FARC đã từng xem họ mới chính là những nạn nhân của cuộc xung đột. Cả đôi bên đã có những bước tiến rất dài trên con đường tìm kiếm hòa bình cho Colombia. Tuy nhiên, điểm đến cuối cùng trước mắt vẫn còn xa vời. Thông cáo vừa được công bố vào tối ngày hôm qua mùng 7 tháng 6 mới chỉ là một bước đầu. Chính quyền Bogota và tổ chức FARC mới chỉ vừa thông qua những nguyên tắc cơ bản về một lộ trình đàm phán gồm tất cả là 10 điểm. Văn bản này là cơ sở để các bên tiếp tục thảo luận nhằm tiến tới một thỏa thuận sau cùng về vai trò của các nạn nhân trong cuộc xung đột vũ trang ở Colombia đã kéo dài hàng chục năm qua. Đôi bên đồng ý phải thành lập một ủy ban sự thật về nguồn gốc của cuộc xung đột. Đây cũng chính là một trong những điều kiện mà lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC đòi hỏi, bởi vì FARC không muốn phải đơn phương nhận lấy toàn bộ trách nhiệm của một trong những cuộc xung đột đã kéo dài và gây tang tóc nhất trong lịch sử của Nam Mỹ. Về phần mình thì đại diện của chính quyền Bogota cũng nhìn nhận trách nhiệm của các chính phủ liên tiếp trong bối cảnh mà Colombia đang chuẩn bị bầu lại tổng thống vào ngày 15 tháng 6 sắp tới. Không hiểu là thỏa thuận đạt được tại La Habana tối ngày hôm qua với phiến quân FARC có làm ảnh hưởng đến kết quả các phòng phiếu trong những ngày sắp tới hay không.
Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Tiếp tục chương trình Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Văn hóa. RFI phát lại bài của Tuấn Thảo với chủ đề David Tinsher, thử bắt mạch trường thiên Millennium.
Millennium là bộ trường thiên tiểu thuyết nổi tiếng trên khắp thế giới của nhà văn Thụy Điển Stieg Larsson. Thuộc vào thể loại trinh thám, nhưng bộ tiểu thuyết ba tập này lại có đủ tầm cỡ và giá trị của một tác phẩm văn học. Tình tiết dồn dập hấp dẫn, nhân vật chính đầy cá tính, tâm lý phác họa chiều sâu, nội dung kịch bản thâm thúy. Chính cũng vì thế mà Millennium hai lần được chuyển thể lên màn ảnh lớn chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm. Lần đầu tiên, truyện Millennium được quay thành phim là vào năm 2009. Vào thời đó, đạo diễn Đan Mạch Niels Arden Oplev khởi quay tập 1 mang tựa đề Những người đàn ông ghét đàn bà. Đúng một năm sau, đạo diễn Thụy Điển Daniel Alfredsson quay tiếp tập 2 mang tên Cô gái mơ một bình xăng và một chiếc que diêm, rồi hoàn tất luôn tập cuối cùng có tựa đề là Hoàng hậu trong lâu đài lộng gió. Bộ tiểu thuyết Millennium ăn khách với hơn 50 triệu quyển được bán trên thế giới, rồi sau đó là sự thành công của các tập phim đã thu hút sự chú ý của các hãng phim Hollywood. Đạo diễn trứ danh người Mỹ David Fincher bắt tay vào việc viết lại kịch bản. Phiên bản của Fincher được quay bằng tiếng Anh và là một phóng tác theo đúng nghĩa của nó. Từ tựa đề ban đầu là Những người đàn ông ghét đàn bà, chuyển đổi thành Cô gái có xăm hình con rồng.
Nhắc đến cô gái có xăm hình con rồng, mọi người liên tưởng ngay đến một trong những nhân vật chính của bộ phim là Lisbeth Salander, bởi vì cô gái này có nguyên một con rồng xăm ở trên lưng. Dùng chi tiết để nói lên tổng thể, đạo diễn Fincher mượn thủ pháp hoán dụ và chọn nhân vật Lisbeth làm điểm nhấn, làm sợi chỉ đỏ để dẫn dắt câu chuyện của mình. Ngoại trừ một vài chi tiết thì nhìn chung phiên bản của Fincher khá trung thành với cuốn tiểu thuyết. Nhưng khi so với cuộn phim đầu tiên quay vào năm 2009 thì bản phóng tác tiếng Anh lại kết thúc một cách khác nhất là ở trong 15 phút cuối cùng của bộ phim. Về nội dung thì phiên bản chính gốc bằng tiếng Thụy Điển và phiên bản phóng tác bằng tiếng Anh đều bắt đầu y hệt như nhau. Nhân vật chính là phóng viên Michael Bloomquist. Anh làm việc trong tòa soạn của Millennium, một tờ báo độc lập nổi tiếng nhờ các bài phóng sự điều tra chuyên phanh phui các vụ tham nhũng, các thủ đoạn làm giàu bất chính của giới doanh nhân tài phiệt. Nhưng uy tín của phóng viên Bloomquist bị hạ bệ sau khi anh thua kiện do không có đủ bằng chứng về các vụ làm ăn phi pháp của tập đoàn Venestorm. Đằng sau cái bình phong của các dịch vụ đầu tư tài chính, thực ra thì tập đoàn này che đậy một mạng lưới rửa tiền khổng lồ.
Sau khi thua kiện, phóng viên Michael Bloomquist buộc phải nghỉ việc một thời gian, cho đến cái ngày mà anh nhận được một cú điện thoại từ một nhà triệu phú là ông Hendrik Wenger. Dòng họ Wenger thuộc vào hạng rất giàu có, điều hành từ ba đời nay một tập đoàn kỹ nghệ hàng đầu của Thụy Điển. Nhưng gia đình này cũng chôn giấu nhiều điều bí mật, trong đó có sự mất tích trong suốt 40 năm trời của một cô cháu gái tên là Harriet. Phóng viên Michael Bloomquist được giao nhiệm vụ điều tra để tìm cho ra tung tích của Harriet, xác định cô gái này còn sống hay chết. Nhất là thủ phạm của vụ án có thể là một trong những thành viên của gia đình giàu có này. Có một điều mà nhà triệu phú Wenger không nói ra là ông đã mướn thêm một người khác để canh chừng theo dõi Michael Bloomquist, chàng phóng viên tài ba. Nhân vật mà ông thuê mướn là Lisbeth Salander. Cô gái này tuy mới ngoài 20 tuổi, nhưng lại là một tin tặc lỗi lạc xuất chúng. Nhờ vậy mà cô có thể phá vỡ bất kỳ hệ thống bảo mật nào, vượt qua tường lửa để tìm ra mật mã, thâm nhập vào máy vi tính, đọc lén email và thậm chí điều khiển từ xa các máy tính. Nhân vật Lisbeth Salander lại càng hấp dẫn ở chỗ cực kỳ phản diện. Thời còn nhỏ, cô bị nhốt vào một bệnh viện tâm thần do đã toan tính sát hại người cha. Thân phụ của cô là một người đàn ông vũ phu, chuyên đánh đập vợ con. Phải chờ đến các tập sau, người ta mới biết ông là một gián điệp Nga đào thoát sang Bắc Âu trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
Trở lại với cuộc điều tra, phóng viên Michael Bloomquist dù có cố gắng cách mấy, thế nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Do luôn canh chừng theo dõi từ xa, cho nên cô Lisbeth Salander biết rõ là nhà báo này đang ở trong thế bí. Cô quyết định sẽ giúp anh một tay, giúp cho cuộc điều tra thoát khỏi bế tắc. Cặp bài trùng Salander-Bloomquist sát cánh trong việc lần tìm manh mối, truy lùng thủ phạm. Từng bước, họ khám phá ra rằng nhiều thành viên trong dòng họ Venture hoạt động trong các nhóm dân quân cực hữu, thân Đức Quốc xã. Vụ mất tích của cô Harriet có liên quan ít nhất là đến 10 vụ án giết người. Các nạn nhân đều là những người đàn bà gốc Do Thái. Họ chết trong tình cảnh khốc thương, họ thường bị hãm hiếp, tra tấn dã man trước khi bị đem ra hành quyết. Nhờ vào tin tặc Lisbeth Salander mà phóng viên Michael Bloomquist chợt hiểu ra rằng các vụ sát nhân ở đây là một hình thức thủ tiêu nhắm vào cộng đồng người Do Thái ở Thụy Điển. Họ bị sát hại một cách oan uổng và cách giết người y hệt như những gì được ghi chép trong quyển Thánh Kinh Cựu Ước.
Đến gần đoạn cuối, tức là sau khi phóng viên Bloomquist thoát chết trong đường tơ kẻ tóc nhờ vào sự cứu giúp của Lisbeth Salander, và cả hai tìm lại được nơi ẩn trốn của cô Harriet, thì bộ phim của đạo diễn Fincher rẽ sang một hướng thứ nhì. Nhờ vào cái tài thâm nhập máy tính mà Lisbeth Salander hội đủ các bằng chứng để hạ gục tập đoàn tài chính Venestrom. Trong phiên bản tiếng Thụy Điển năm 2009, đoạn này chỉ được nói lướt qua, trong khi bộ phim của Fincher lại dành thời gian để mổ xẻ cặn kẽ. Vai trò của Salander vì thế lại càng được nhấn mạnh hơn. Những ưu điểm có thể trở thành khuyết điểm. Cuộc song hành rồi đồng hành giữa hai nhân vật chính bị mất cân đối, nhịp điệu cuối phim như thể bị loãng ra. Mạch phim tuy chưa đến nỗi đứt đoạn nhưng lại hơi khập khiễng. Nổi danh như các bộ phim như Seven, Fight Club và gần đây hơn nữa là Benjamin Button, đạo diễn David Fincher dư thừa bản lĩnh để khai thác chất liệu dày đặc của quyển tiểu thuyết Millennium. Nhịp điệu bộ phim ban đầu tuy chậm mà lại tạo được không khí nặng nề căng thẳng. Cách dùng kỹ thuật định sáng quay với ống kính bằng số tạo thêm những màu sắc hết sức lạnh lùng, tột cùng u ám. Đạo diễn David Fincher cũng nắm rất vững các thủ pháp điện ảnh, tĩnh lược, cận ảnh, toàn cảnh hay quay từ góc nhìn của người ở trong cuộc để tạo ra sự hồi hộp nhỏ giọt cũng như tăng vận tốc trong các tình tiết dồn dập. Nhờ vào cách dựng phim mà Fincher có thể nhảy từ tuyến truyện này qua một tuyến truyện khác mà người xem vẫn không cảm thấy bị thất lạc, mạch phim không tối nghĩa hay khó hiểu. Nhưng có một điều mà David Fincher chưa đạt là khi phóng tác tiểu thuyết Millennium, đạo diễn này đã muốn nói lên cùng một lúc quá nhiều điều, trong khi thời lượng phim thì lại có giới hạn. Ngoài nhân vật Lisbeth Salander, đạo diễn Fincher còn muốn nhấn mạnh trên cái bối cảnh hiện thực xã hội của Thụy Điển. Một đất nước mà thoạt nhìn có dân tình thông thoáng cởi mở, nhưng còn ẩn chứa tiềm tàng những khuynh hướng cực hữu, bài ngoại và kỳ thị chủng tộc. Bộ sách Millennium tuy gọi là tiểu thuyết trinh thám nhưng lại có giá trị văn học vì nó đạt đến một tầm tư tưởng hiếm thấy. Các cuộc điều tra trong truyện không chỉ đơn thuần là các vụ phá án để tìm ra thủ phạm, mà còn là một cách để cho nhà văn Stieg Larsson soi rọi những bề trái của xã hội Thụy Điển. Ông vạch trần cốt lõi để cho thấy bộ mặt thật, thối nát và tham nhũng của một đất nước thịnh vượng. Trong truyện, những kẻ sát nhân không phải là những thành phần phạm pháp thông thường, mà lại là các nhà tài phiệt, lưu manh, bất chính, nhờ tiền bạc và quyền thế mà tự đặt mình lên trên vòng pháp luật. Họ đối xử một cách tàn bạo, dã man với những kẻ thấp cổ bé miệng. Họ bắt chẹt uy hiếp những người bị sa cơ thất thế. Đó là thông điệp chính yếu mà đạo diễn David Fincher muốn chuyển tải, diễn đạt khi nhấn mạnh trên vụ án của tập đoàn Wennerstrom trong đoạn cuối. Nhưng David Fincher lại không bén nhạy tinh tế và thấu đáo bằng ngoài bút của nhà văn Stieg Larsson. Nhờ trường thiên mà bộ tiểu thuyết Millennium trở nên tuyệt diệu. Sở trường điện ảnh của David Fincher trong đoạn cuối lại trở thành sở đoạn.
Partie, fais tourner la...
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhật, Úc tiến tới hợp tác quân sự đương đầu với tham vọng của Trung Quốc. Bắc Kinh lại sẵn giọng cảnh báo Manila phải từ bỏ Trường Sa. Trung Quốc tiếp xúc với tân thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Iran đàm phán trực tiếp với Mỹ và với Nga về hồ sơ hạt nhân. Thống chế Sisi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ai Cập. Chính phủ Colombia và phiến quân Cộng sản FARC cùng công nhận có trách nhiệm trong cuộc nội chiến. Phần 2 của chương trình Việt ngữ RFI hôm nay gồm có 2 tiết mục. Tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với chủ đề Cúp bóng đá thế giới và người hâm mộ Việt Nam. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi tiết mục thứ nhất là bài học tiếng Pháp, giáo trình Comment vont les affaires. Hôm nay chúng tôi phát lại bài số 15.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Bài thứ 15, hãy gửi thư đi. Từ mấy hôm nay, tôi chuẩn bị thư gửi để báo cho 200 khách hàng của công ty biết về giá cả mới. Việc này do chị Françoise Vitel chịu trách nhiệm. Hôm nay là thứ 6 và chúng tôi đang ở khâu bỏ vào phong bì và gửi đi. Tuần qua thật là dài và mệt nhọc. Hơn nữa, không khí thật là căng thẳng, như bão táp sắp nổ ra. Françoise, où as-tu mis les enveloppes à fenêtre?
Je les ai posées à côté du télécopieur, tu les vois?
Oui, oui, merci.
Tout est prêt pour la mise sous pli?
Pour la quoi?
La mise sous pli, c'est-à-dire mettre les lettres dans les enveloppes. Tu sais comment faire?
Oui, je crois. D'abord, je plie la lettre en trois, puis je la mets dans l'enveloppe, et enfin, je ferme l'enveloppe.
Pour fermer, ce ne sera pas trop difficile. Les enveloppes sont autocollantes. Mais attention, l'adresse doit apparaître au milieu de la fenêtre.
Oui, bien sûr.
Vous pouvez rire, Daniel. Je m'occupe du courrier et je vois les erreurs d'Isabelle ou de Philippe, par exemple. Très souvent, le pays ou la ville n'apparaît pas dans la fenêtre.
D'accord, Françoise. Je vais faire très attention.
Tôi phải mất cả buổi sáng để làm công việc này. Nhất là nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Tôi đang ngồi ngắm tác phẩm của mình thì chị Françoise Vitel chạy đến.
Pas encore fini, Daniel?
Mais si, Françoise.
Mais non, Daniel, vous n'avez pas encore affranchi les enveloppes.
200 timbres à coller.
À coller? À coller? Mais non! Nous avons une machine à affranchir derrière mon bureau. Vous l'avez déjà utilisée, n'est-ce pas?
Non, jamais, Françoise.
Que se passe-t-il?
Daniel ne connaît pas encore la machine à affranchir.
Laissez, laissez, Françoise. Je lui explique.
Thế là ông petit bon chỉ cho tôi biết cách sử dụng cái máy dán tem. Thay vì sử dụng tem của bưu điện, thì máy sẽ in lên bì thư một con dấu đỏ tương đương với giá trị con tem để gửi đi. Sau một tiếng đồng hồ, thì công việc này xong xuôi và chị Françoise cũng đã bình tĩnh trở lại. Trưa hôm đó, vì có nhiều thư từ, nên chị Françoise rủ tôi cùng đi ra bưu điện. Thật vậy, chị ấy có nhiệm vụ mỗi ngày vào cuối giờ chiều đi bỏ thư của công ty. Khi đến bưu điện, thì Françoise đi về phía quầy số 1, nơi mà gửi thư số lượng nhiều, gọi là envoi en nombre, được giải quyết.
Allons d'abord au guichet envoi en nombre pour le publipostage.
Bonjour madame.
Bonjour. Je vous amène 200 lettres affranchies et classées par pays.
Et pour la France, Paris, banlieue et province.
Oui, bien sûr, comme d'habitude. J'ai également 2 lettres en recommandé avec accusé de réception.
Guichet numéro 3.
Oh non, il faut encore faire la queue. Daniel, pour gagner du temps, tu peux m'aider à remplir ce formulaire?
Oui, qu'est-ce que c'est?
C'est un formulaire d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Nếu tôi không lầm, thì người ta có thể gửi một lá thư bảo đảm, lettre en recommandé, để có bằng chứng là mình đã gửi thư. Còn để có bằng chứng là thư đã đến tận tay người nhận, thì ta phải gửi thư bảo đảm có ký nhận, lettre en recommandé avec accusé de réception.
Mais pourquoi envoyez-vous des lettres en recommandé avec accusé de réception?
Ce sont des lettres très importantes, destinées à des clients qui n'ont pas payé leur dernière facture.
Alors, qu'est-ce que je dois faire?
Ici, vous recopiez le nom et l'adresse du destinataire de la lettre en haut à droite.
Alors, Société ACM, 6 rue de la Mairie, 15 040 Aurillac, CEDEX, Aurillac CEDEX. Drôle de nom pour une ville.
Oh non, CEDEX, CEDEX, courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle. C'est un service plus rapide de distribution du courrier réservé aux entreprises.
Et là, dans le cadre réservé à l'expéditeur, Société Paragem, 10 rue Paradis, 75 010 Paris, CEDEX. Pourquoi 75 010?
75 010, c'est le code postal. 75 pour Paris. Et le 010, c'est l'arrondissement et le bureau de poste, distributeur du courrier.
Chỉ trong vài phút là tôi hiểu được mã số vùng để gửi thư bao gồm những gì. Chẳng hạn như mã số 1504 thì gồm có con số 15 tượng trưng cho tỉnh Cantal. Tiếp theo sau là ba số 040 tượng trưng cho chỗ bưu điện phân phối. Còn đối với các xí nghiệp thì phải ghi thêm chữ CEDEX. Ký hiệu này có nghĩa là Courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle, tức là thư từ của xí nghiệp được phân phối một cách đặc biệt. Số thư từ này được phân phối sớm hơn vào buổi sáng.
Bonjour. Ah, bonjour. Je voudrais envoyer ces deux lettres en recommandé avec accusé de réception.
Vous avez rempli les deux formulaires?
Oui, les voilà. Il y a aussi ce paquet pour l'Afrique, le Ghana.
Vous l'envoyez en service rapide ou en service économique?
Par avion.
En service rapide, donc. Bien. Ça fait 24 francs par lettre, plus 8 francs par accusé de réception, plus 80 francs pour le paquet, ce qui nous fait 144 francs.
Voilà 200 francs. Je n'ai pas de monnaie.
Ce n'est pas grave. 144 et 6, 150 et 50, 200 francs. Voilà, n'oubliez pas les deux récépissés pour les recommander. Voulez-vous un reçu pour le paquet?
Oui, s'il vous plaît.
Françoise, quelle est la différence entre le reçu et le récépissé?
Le reçu indique simplement le prix payé pour l'envoi du paquet, mais le récépissé est la preuve de l'envoi en recommandé et il indique aussi le prix.
Đồng ý. Un reçu là một tờ biên nhận, còn un récépissé là một tờ biên lai.
Ouf, c'est terminé. C'est vraiment pénible d'aller à la poste. Il faut toujours faire la queue.
Thật đúng quá. Chúng tôi đã phải xếp hàng mất 10 phút. Trước khi ra khỏi bưu điện, Françoise dừng lại trước máy phát tiền tự động ngay chỗ cửa ra vào của bưu điện.
Attendez, je vais retirer de l'argent.
La Poste, c'est aussi une banque?
Oui, bien sûr.
Tuần sau, các bạn sẽ tiếp tục làm quen với Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Tuần sau, các bạn sẽ thấy là cô Isabelle Mercier và ông Philippe Cadet thương lượng với khách hàng ra sao. qua đó tìm hiểu về các phương thức thanh toán được công ty Paragem dành cho các đối tác thương mại của mình.
Vous savez, Gripou propose des conditions de paiement que je trouve beaucoup plus souples. On peut payer 3 mois après la livraison.
Impossible. On peut vous accorder au maximum un délai de 60 jours, mais pas plus.
Chúng ta cũng sẽ làm quen với cách dùng các đại từ quan hệ qui và que.
Voilà encore un client qui veut des produits efficaces et qui ne veut pas payer.
Để biết các chi tiết, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên các làn sóng của đài RFI.
RFI, la radio du monde.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2014 và người hâm mộ Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm mới có một lần, chỉ còn ít ngày nữa sẽ mở ra tại Brazil. Trong lúc niềm khát khao đoạt cúp vàng thế giới lần thứ 6 và sẽ là lần đầu tiên trên quê nhà của người Brazil đang bị nguội lạnh dần đi bởi các phong trào đấu tranh xã hội và các nhà tổ chức của nước chủ nhà thì vẫn đang tất tả ngược xuôi lo cho các công tác chuẩn bị cuối cùng, thì không khí háo hức đón chờ giờ khai cuộc các trận so tài trên sân cỏ World Cup đã bắt đầu có thể cảm nhận được ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, đất nước mà đội tuyển bóng đá quốc gia còn ở cách rất xa trình độ với đấu trường thế giới. Tuy nhiên, bóng đá vẫn luôn là môn thể thao đại chúng nhất, và đặc biệt là Việt Nam có một đội ngũ đông đảo những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. 4 năm một lần, cứ mỗi khi đến kỳ cúp thế giới, lại là dịp để cho những người mộ điệu thể hiện tình yêu hết mình với môn bóng tròn. Không khí World Cup đã bắt đầu nóng lên từng ngày, đặc biệt là ở các thành phố lớn tại Việt Nam. Anh Nguyễn Ân, một thành viên của Hội Cổ động viên tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết một cảm xúc háo hức đón chờ giờ trái bóng chính thức lăn trên sân đấu World Cup 2014 đang lan tỏa trong những người yêu bóng đá ở Sài Gòn.
Bây giờ thì không khí ở Việt Nam thì bây giờ anh em đang chờ từng ngày, đếm ngược từng ngày. Hiện tại thì ở Sài Gòn, không khí ở Sài Gòn thì năm nào nhà văn hóa thanh niên cũng đều có tổ chức là xem World Cup qua màn hình rộng. Thì năm nay bắt đầu có màn hình LED lớn rồi. Sẽ có rất là nhiều người ta trông chờ để người ta xem được World Cup qua màn ảnh rộng ở nhà văn hóa thanh niên. Các anh em yêu bóng đá ở Sài Gòn này thì đang rất là mong chờ chuyện đó. Và thứ hai nữa là ở Sài Gòn người ta có cái phong trào là xem bóng đá qua quán cà phê ban đêm. Thì đó cũng là một cái nét văn hóa ở Sài Gòn và nhiều mọi người đang rất là thích. Cái giờ ở Brazil năm nay thì nó sẽ giảm một số lượng lớn các khán giả người ta xem trực tiếp. Năm nay thì chỉ có một cái giờ là 23 giờ đêm ở giờ Việt Nam đã trận đầu tiên của cái ngày đó. Thì may ra người ta coi được trận đó, chứ trận còn lại là 3 giờ với 5 giờ chắc là rất là khó. Em nghĩ là người Việt Nam người ta rất là mê bóng đá, và đặc biệt là World Cup thì em nghĩ là cũng có sẽ rất nhiều người người ta cũng trông chờ sự kiện này. Đó cũng không phải là một rào cản đối với những người thật sự yêu bóng đá.
Ở cách xa các sân cỏ của World Cup 2014 đến nửa vòng trái đất, hàng triệu người hâm mộ ở Việt Nam vẫn phải theo dõi các trận đấu qua truyền hình. Đài truyền hình Việt Nam đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua được bản quyền toàn bộ 64 trận đấu của World Cup 2014. Điều này có thể nói lên phần nào sức hấp dẫn của môn bóng tròn ở Việt Nam. Do có múi giờ lệch với Brazil đến 9 tiếng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam muốn theo dõi trực tiếp các trận đấu sớm nhất cũng là vào 23 giờ đêm và muộn hơn thì vào lúc 3 hay 5 giờ sáng ngày hôm sau. Điều này cũng không phải là trở ngại lớn với những fan hâm mộ thực sự của bóng đá Việt Nam. Anh Nguyễn Trọng Nguyên, một cổ động viên bóng đá nhiệt thành ở Hà Nội, cho biết.
Năm nay rất may là Đài truyền hình Việt Nam đến phút cuối thì họ mua được toàn bộ các trận bóng đá ở Cúp Thế giới Brazil và họ phát trên hai kênh VTV3 và VTV6. Thời điểm này thì không khí bóng đá bắt đầu được nhóm lên ở Hà Nội. Mặc dù cái giờ thi đấu năm nay thì tương đối khó cho khán giả truyền hình vì họ có rất nhiều trận thi đấu. diễn ra vào lúc 3 giờ sáng và 5 giờ sáng thì cái múi giờ nó hơi lệch, cho nên những cái tụ điểm thì họ chỉ phát những cái trận đấu sớm vào lúc 11 giờ đêm. Tuy nhiên thì Đài Truyền hình Việt Nam của họ cũng đã gửi rất nhiều người sang Brazil và những cái nơi đóng quân của các đội tuyển, cho nên không khí bây giờ đối với những người hâm mộ đích thực ở Hà Nội thì là hết sức sôi sục. Chúng tôi đang đón chờ những cái trận bóng đá hay ở Brazil. Quả thật thì Cúp Thế giới bao giờ cũng là một cái dịp đặc biệt đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. 4 năm mới diễn ra một lần, mặc dù cái trình độ của bóng đá thế giới thì có khi không hay bằng những cái giải đấu ở Cúp C1 diễn ra thường niên, nhưng mà cái sức hấp dẫn của màu cờ sắc áo của những cái đội tuyển quốc gia thì luôn để lại những cái ấn tượng hết sức sâu sắc. Năm nay thì hầu như là tất cả các đội tuyển mạnh nhất đều đến Brazil, cho nên chúng tôi cũng đang hết sức là chờ đợi giờ khai cuộc diễn ra.
Chúng tôi cũng đã có liên lạc với ông Trần Thế Đức, một bình luận viên bóng đá kỳ cựu của truyền hình Việt Nam, người đã từng tường thuật nhiều kỳ World Cup trong các thập niên 1970-1980 tại Việt Nam. Ông cho biết cảm nhận trước Cúp bóng đá thế giới.
Có lẽ là đối với bất kỳ một trận bóng đá nào thì mỗi một kỳ World Cup lại là một cái cảm giác rất là hồi hộp, bởi vì là những cái đội bóng ưu tú nhất của hành tinh. Trước đây thì chỉ có là 16 đội, bây giờ nó lên đến 32 đội thì rất là đông, thì đại diện cho nhiều châu lục, nhiều trường phái bóng đá khác nhau. Cái quan trọng nhất là như vậy thì sau 4 năm thì đội nào thì sẽ lại lên ngôi vương ở trong cái làm bóng đá thế giới, thì đó là một cảm giác rất là bởi vì là cứ 4 năm trôi qua thì lại có một loạt các cầu thủ mới xuất hiện. Tôi nghĩ rằng những người mà thực sự yêu mến bóng đá thì chắc sẽ cố gắng là sắp xếp thời gian, sắp xếp công việc làm của mình để mà có thể theo dõi được. Nếu không phải là tất cả các trận đấu, ít nhất là những trận đấu mà hay nhất, những trận đấu then chốt nhất. Ở cái khung giờ của Việt Nam hiện nay thì có những trận đá vào 2 giờ đêm, 3 giờ đêm, thậm chí là 5 giờ sáng. Nhưng mà phần lớn những trận là những trận rất là hay của những cặp đấu rất là khó dự đoán được các kết quả. Nhưng mà tôi chẳng hạn thì tôi sẽ cố gắng là theo dõi ít nhất là những trận quan trọng nhất trong ngày. Còn những trận sau thì có thể sẽ xem lại hoặc đọc thông tin trên mạng. Nhưng tất nhiên là không có gì có thể thay thế được cái việc mà xem trực tiếp cả.
Vâng, thưa ông, cứ mỗi kỳ World Cup trở lại thì sự kiện này lại lôi cuốn hàng tỷ người trên hành tinh. Với cái nhìn của một nhà chuyên môn thì theo ông điều gì đã làm nên sức cuốn hút của môn bóng tròn đến như vậy ạ?
Thể thao, đặc biệt là trong bóng đá thì cái tính bất ngờ là một cái điều mà người ta là luôn luôn chờ đợi. Và cái đó nó làm cho bóng đá là các cái giải bóng đá hấp dẫn. Nếu bóng đá nó như là các phép tính cộng, nếu là đội này gồm những cầu thủ A, B, C, D là mạnh như thế này thì chắc chắn là sẽ thắng đội kia, nhưng mà nhiều khi nó là cũng là không phải là cái bài toán đơn giản như vậy. Ngay như là mới đây nhất ở cái giải Euro thì Thụy Sĩ người ta còn thắng được Tây Ban Nha ở cái vòng bảng, thì như vậy là tất cả những chuyện đó nó làm nên một cái sự lôi cuốn của bóng đá. Cái thứ hai, bóng đá thì nó đi liền với lại cái cuộc đấu trí, không đơn giản là cơ bắp, cũng là một cái nền bóng đá Tây Ban Nha chẳng hạn, nhưng mà dưới sự nhào nặn của ông huấn luyện viên Del Bosque thì nó khác với thời tuổi như ông trước, hay là huấn luyện viên của đội Hà Lan bây giờ là Luis Van Gaal thì đá lối đá khác hẳn với cái lối đá của đội Hà Lan năm 2010 ở Nam Phi. Nếu như năm 2010 ở Nam Phi Hà Lan làm tên ngạc nhiên vì lối đá quá thực dụng và thậm chí thô bạo, chắc là anh cũng như là nhiều người hâm mộ bóng đá không thể nào quên cú cung thu của Nigel De Jong đạp thẳng vào ngực của Xabi Alonso trong cái trận chung kết. Nhưng mà bây giờ dưới cái bàn tay nhào nặn của Van Gaal thì đội Hà Lan lại dần trở lại với cái lối đá tấn công quyến rũ của mình. Tôi nghĩ rằng là đấy là có những cái sự mà thay đổi trong cái thời kỳ 4-5-1 mà làm cho người ta có sự hồi hộp chờ đón.
Nhưng mà cái hay của cái bóng đá cũng như là bất kỳ một môn thể thao nào khác, đó là bởi vì là nó không phải là do máy các máy thì ta có thể program được. Và sau đó thì máy nó cứ chỉ hoạt động theo như program thôi. Nhưng mà cầu thủ thì lại là con người. Trên con người có những cái xử lý rất là khác thường. Đấy, cho nên là chính vì thế cho nên là những cầu thủ xuất chúng như là Messi, như Ronaldo, như Neymar, như Zlatan Ibrahimovic chẳng hạn, thì đều có những cái tình huống mà xử lý rất là xuất thần, và từ đó dẫn đến những cái pha bóng rất là xuất chúng, và chính những cái đó thì mới làm cái cho người xem người ta đến với lại sân cỏ.
Vâng ạ, thưa ông đã từng theo dõi qua nhiều mùa World Cup rồi. Ông có thể cho vài nhận xét về cái sự phát triển của bóng đá thế giới.
Tôi nghĩ rằng là bóng đá thế giới muốn nói thế nào thì nói. Có thể là ngày nay chúng ta không còn thấy được những cái nhân vật xuất chúng kiểu như là Pele, như là Platini, hay là như là Maradona. Nhưng mà nhìn chung thì tôi thấy là bóng đá phát triển. Thứ nhất, cái tư duy bóng đá nó phát triển. Cái chiến thuật bóng đá phát triển. Nếu mà ta có thể nói rằng là cái dấu ấn chiến thuật của những cái thập kỷ sau Thế chiến thứ hai, đội hình với nước hoặc chị em bắt đầu là chuyển sang đội hình 4-4-2. Rồi cái biến thể của 4-4-2 nó phải là 5-3-2, hoặc là bây giờ thì lại có rất nhiều cái đội đá theo 4-2-3-1 hoặc là 4-3-2-1 hoặc là nhiều cái biến thể khác nữa. Nhưng mà tụng chung lại là nó trên cái cơ sở là của khoa học thể thao. Người ta nghiên cứu rất nhiều về các yếu tố dẫn đến cái kết quả về mặt tăng cường cái sức mạnh, tăng cường cái sức bền cho cầu thủ. Và đồng thời thì các chuyên gia cũng nghiên cứu nhiều cái vấn đề chiến thuật khác nhau và vận dụng phép tùy theo từng cái nền văn hóa bóng đá của mỗi nước, tùy theo cái cầu thủ mà mỗi nước sản sinh ra và nuôi dưỡng lên. Thì đấy là một cái vấn đề mà nó làm cho bóng đá nó ngày một phát triển. Nhưng cái thứ hai nữa là một cái yếu tố, nhất là vào cuối cái thế kỷ 20 và nhất là trong cái thập kỷ đầu của thế kỷ 21 này, thì là cái sự gọi là dịch chuyển của cầu thủ từ lục địa này sang lục địa khác. Như vậy thì nó làm xóa nhòa dần những cái nét hầu như là đặc trưng của mỗi một cái nền bóng đá. Thí dụ ngày xưa chúng ta thấy rằng cái bóng đá Latin là khác hẳn cái bóng đá Anglo-Saxon, hoặc là bóng đá của Nam Mỹ thì như vậy là bóng đá Brazil khác hẳn bóng đá Argentina, hoặc là bóng đá Chile hoặc bóng đá Uruguay. Thì bây giờ là có rất nhiều sự pha trộn, như kể cả những nền bóng đá mà có cái chất kỹ thuật như là bóng đá Latin thì cũng rất nhiều cái yếu tố sức mạnh được đưa vào. Ngược lại thì những nền bóng đá như Anglo-Saxon, như là Thụy Điển thì cũng đẻ ra rất nhiều cầu thủ rất là tinh tế và cũng đã đem lại những hình thái chiến thuật cũng như lối chơi mà làm cho khán giả, tôi nghĩ rằng là ngày càng khó dự đoán hơn, ngày càng thấy hấp dẫn hơn với sự đối đầu của các cái đội bóng, nhất là những đội bóng mà đại diện cho những cái đội bóng hàng đầu của các châu lục để tham gia ngày hội bóng đá của hành tinh.
Thưa ông, có ý kiến nói rằng giờ đây những cái nét bóng đá hào hoa như thời xưa, chẳng hạn như lấy ví dụ đội tuyển Pháp đã có thời là nổi tiếng với cái nét phong cách bóng đá hào hoa, hay trước đây Brazil thì nghệ thuật, nhưng mà những cái ngày càng dần dần mất đi và nhường chỗ cho cái trường phái bóng đá thực dụng hơn. Vậy theo ông thì đây có phải là một điều đáng tiếc không ạ?
Tất nhiên là chúng ta thì nhiều khi là cái quan niệm, nhất là những người lớn tuổi như là tôi chẳng hạn, thì bao giờ cũng có một chút tâm lý hoài cổ, kể cả những về bóng đá Việt Nam thời xưa cũng như là những về bóng đá thế giới thời xưa. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là quy luật mà chúng ta khó thể tránh khỏi, nên chúng ta đành phải chấp nhận. Nhưng mà trong cái bóng đá hiện nay, bởi vì tôi nghĩ rằng là trong bóng đá hiện nay người ta không để cho mỗi cầu thủ có một không gian rất là rộng rãi để có thể phô diễn được kỹ thuật và có thể phô diễn được tài năng của mình. Như là chúng ta thấy là những cái đội ở Champions League vừa rồi, cái đội Atletico Madrid chẳng hạn, thì họ chỉ trừ cái hiệp 2, nói chính xác hơn là 15 phút cuối của cái hiệp 2, chứ còn họ không để cho các cầu thủ của Madrid có một cái không gian rộng rãi nào để có thể phô diễn kỹ thuật. Điều đó nó buộc phải làm sao? Điều đó buộc các huấn luyện viên là phải tạo ra những bài di chuyển chiến thuật rất là nhanh. Và chúng ta thấy rằng ngày xưa thì các cầu thủ có thời gian để mà phô diễn, để mà đi bóng qua 2-3 cầu thủ.
Do cái sự phát triển của bóng đá ấy, và tôi xin nhắc lại cái ý vừa rồi muốn nói là bây giờ thì cái không gian và thời gian để cho các cầu thủ có điều kiện xử lý một trái bóng thì nó rất là nhanh. Về mặt thể lực thì cũng được nâng cao, cho nên là người ta có thể là áp sát rất nhanh cầu thủ có bóng. Đồng thời là trong những bài tập mô phỏng về cái trận đấu thì người ta cũng đã dự đoán là những hướng triển khai trái bóng như thế nào. Với kỹ thuật hiện nay, nếu tôi nghiên cứu rất kỹ là những lối chơi của từng đội và lối chơi của từng cầu thủ một. Chính vì thế cho nên là các cầu thủ, các đội đã có sự chuẩn bị sẵn.
Nhưng bây giờ thì người ta phải áp dụng những cái kỹ thuật tương đối là hợp lý nhất. Và chính cái hợp lý nó cũng tạo nên cái đẹp.
Mặc dù các đội chưa ra sân, nhưng trong kỳ World Cup Brazil lần này, ông dành tình cảm cho đội nào?
Bây giờ thì tất nhiên là về tình cảm thì có một số đội mà từ xưa nay chúng ta vẫn thích, chúng ta vẫn ngưỡng mộ lối chơi. Thí dụ như là Brazil, châu Mỹ Latin thì tôi thích lối đá của Brazil, của Argentina. Ở châu Âu thì chắc chắn là lối đá của Pháp, của Tây Ban Nha, rồi có phần nào lối đá của Anh. Và bây giờ thì đội bóng Đức nữa. Ngày xưa Đức người ta chúng ta ví cái là gọi là xe tăng Đức, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái hình tượng đó bây giờ là quá lỗi thời rồi. Người Đức. Chúng ta xem mấy cái giải Champions League vừa rồi ấy, của Bayern Munich và của Dortmund ấy, thì tất nhiên là trong cái đội hình của Bayern và của Dortmund có những cầu thủ không phải là người Đức, nhưng mà cái lối đá đó đã được các cầu thủ Đức, và các cầu thủ Đức là giữ vai trò rất quan trọng trong chiến thắng. Thì tôi nghĩ rằng đội Đức cũng là một cái đội mà rất là đáng xem.
Vâng ạ, còn Hà Lan, một cái đội mà đã lâu lắm rồi.
Hà Lan tôi cũng thấy là một đội hay. Tất nhiên là Hà Lan cũng có một cái vấn đề. Hiện nay là trên hàng tiền đạo của họ thì chỉ có Robin van Persie là xuất sắc nhất. Huntelaar thì có phần nào đã phong độ kém đi. Nhưng mà cái lối đá của Hà Lan vẫn có được những cái nét rất là hay. Cái lối đá của Hà Lan bây giờ thì dựa vào nhiều những cái tốc độ xuống bóng ở biên của Robin. Rồi những cái quả chạy chỗ rất là tinh túy của Van Persie, và ở phía tuyến giữa thì Schneider vẫn là một người cầm trịch. Tôi thì hơi lo về tuyến hậu vệ của Hà Lan, bởi vì hậu vệ Hà Lan thì đá cũng không phải là chắc chắn lắm, và những cái hậu vệ nổi tiếng ngày xưa thì hiện nay là không còn có trong đội tuyển Hà Lan nữa. Nhưng mà dù sao Hà Lan cũng là một cái đội rất đáng xem.
Thể thao chủ nhật RFI xin cảm ơn ông Trần Tiến Đức. Chương trình Thể thao chủ nhật với hồ sơ Cúp bóng đá thế giới hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo do Lê Vy phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.